Xin hoan nghênh tất cả các con cái của Chúa đã đến thờ phượng Chúa trong ngày hôm nay. Số những tín hữu có những trở ngại trong những tuần qua không đến được, và hôm nay Chúa cũng cho trở lại để nhóm họp thờ phượng Chúa. Rất là cảm ơn Chúa và cũng cảm ơn tấm lòng của tất cả các anh bạn chị em trong sự tìm kiếm Chúa. Xin hoan nghênh những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi lời của Chúa ở trong buổi sáng hôm nay. Bài học của chúng ta cùng suy gẫm trong buổi sáng hôm nay với tựa đề là thờ phượng theo mắt Chúa. Khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý, ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Sự thờ phượng của chúng ta ngày hôm nay có đang là một sự thờ phượng theo mắt của Chúa không? Có một vị mục sư nọ được mời giảng cho các thanh niên chưa có tin Chúa ở trong một cuộc họp mặt trại hè. Ông ta đã giảng cho tất cả mọi người rằng mọi vật mà tất cả các bạn thấy xung quanh chúng ta ở đây nó không phải là tự nhiên mà có đâu. Đã có một Thượng Đế vĩ đại tạo ra chúng nó, và Ngài đã tạo ra thế giới này trong vòng 6 tháng. Ngài đã tạo dựng ra trời, đất và muôn vật ở trong đó. Có một người đi lên nói nhỏ vào trong tai của ông mục sư là: thưa mục sư, Chúa sáng tạo thế giới này trong 6 ngày chứ không phải 6 tháng. Ông mục sư cũng nói nhỏ lại: tôi biết, nhưng mà nếu như tôi nói với mấy người này sự thật như vậy thì e rằng các bạn trẻ họ khó tin lắm. Mình nói 6 tháng nghe có vẻ dễ tin hơn. Thưa quý vị, tôi không biết rằng liệu cái ý tốt của ông mục sư này có được Chúa vui lòng hay không. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta để sự thờ phượng Chúa của chúng ta nó có đang là sự thờ phượng theo mắt của Chúa hay không, và chúng ta hiểu cái sự thờ phượng đó như thế nào. Phaolô đã chia sẻ với chúng ta cái kinh nghiệm của chính bản thân ông ở trong sự thờ phượng, và ông viết tâm tình của ông trong sách Rôma đoạn 12 từ câu 1 cho đến câu 8, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau. Có những điều chúng ta cùng suy gẫm qua cái phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất đó là chúng ta suy gẫm về của lễ thờ phượng làm vui lòng Chúa. Thứ hai, chúng ta sẽ suy gẫm về vị trí thờ phượng làm vui lòng Chúa. Và thứ ba, chúng ta sẽ suy gẫm về cung cấp thờ phượng làm vui lòng Chúa. Xin chúng ta cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Chúng con biết ơn Chúa vì hôm nay Chúa đưa dẫn những ông bà, anh chị em chúng con trở lại trong đền thờ này. Chúng con cùng nhau thờ phượng Chúa. Một số người đang có những trở ngại vì bị đau. Một số những em nhỏ bị đau mà các bậc cha mẹ cũng phải ở nhà để trông coi. Chúng con nguyện cầu Chúa sẽ đến với tất cả những ông bà, anh chị em con đang ở tại nhà riêng và dẫn dắt để trong tất cả mọi sự của chúng con đều được ở trong sự chăm sóc của Chúa. Và chúng con thấy ơn Chúa ban cho tất cả mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Dầu ở nơi đâu, khi chúng con hướng lòng về để thờ phượng Đức Chúa Trời, xin Chúa hiện diện và ban ơn của Ngài cho. Xin Chúa soi sáng cho lòng của chúng con buổi sáng hôm nay, để chúng con có thể hiểu được như thế nào là một sự thờ phượng theo mắt của Chúa, và sự thờ phượng của chúng con có đang làm cho Chúa của chúng con vui lòng không. Xin dùng lời của Đức Chúa Trời để dạy con và dạy tất cả những ông bà, anh chị em con. Con cảm ơn Ngài. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau cái điều đầu tiên là của lễ thờ phượng làm Chúa vui lòng. Phaolô viết cho người Roma rằng: thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà ông Phaolô đưa ra một cái tư tưởng mà cái tư tưởng này nó trái ngược với cái suy nghĩ của người Hy Lạp. Đối với người Hy Lạp thì họ cho rằng chỉ có những cái gì ở trong tâm hồn của con người thì nó mới giá trị. Còn thân thể này nó là tù ngục, nó là những gì xấu hổ và đáng bị khinh bỉ. Nhưng qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy Phaolô trang trải tấm lòng của mình để nói với chúng ta, khuyên các tín hữu rằng: tôi lấy sự thương xót của Chúa mà khuyên anh em dâng thân thể mình để làm của lễ thờ phượng cho Đức Chúa Trời. Ở trong sự thờ phượng, Đức Chúa Trời không có chú trọng về những cái của lễ nào chúng ta đem đến, nhưng Ngài thèm khát con người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúa đã tạo ra cả cái thế giới này là cho loài người, nhưng Đức Chúa Trời tạo loài người là cho chính mình Ngài, bao gồm cả thân thể của chúng ta và linh hồn ở trong thân thể đó. Một hôm nọ tôi nghe một bài giảng của một vị mục sư ở bên California. Bài giảng thật là hùng hồn, và trong đó mục sư nói lên một điều, đó là thân thể chúng ta là xấu, thân thể của chúng ta sẽ bị hư nát, chỉ có linh hồn mới còn lại đời đời thôi. Chúa không cần thân thể của chúng ta, cái thân thể hư nát đó. Và tôi nghe các tín hữu ở bên dưới amen, amen. Thưa quý vị, tôi ngồi tôi suy nghĩ rằng không biết ông mục sư này, ông giảng điều đó nó có đúng với Kinh Thánh không? Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta, Ngài tạo dựng một linh hồn ở trong một thân thể. Chỉ có linh hồn không thì không phải là con người. Chỉ có thân thể không cũng không phải là con người trong mắt Chúa. Nhưng con người trong mắt Chúa là một thân thể đã được Chúa phú hơi thở của Ngài để tạo thành linh hồn ở trong thân thể đó. Vì vậy nếu như thân thể là xấu thì Chúa Giê-xu Ngài sẽ không cần phải trở nên xác thịt để cứu loài người. Ngài chỉ cần một cái búng tay là Ngài có thể cứu những linh hồn rồi. Sự khác biệt màu nhiệm giữa việc tạo dựng ra một cái thân thể con người với là thân thể của tất cả muôn vật khác ở cái chỗ là Đức Chúa Trời đã truyền hơi sống của Ngài vào trong thân thể này. Và vì hơi sống Đức Chúa Trời đã truyền vào mà con người có thể trở thành một linh hồn sống, và tạo vật người có thể được tồn tại mãi với Chúa. Tội lỗi Adam phạm đã làm hỏng cái chương trình của Đức Chúa Trời. Cuộc đời của con người đã bị giới hạn lại ở trong một cái phạm vi nhất định. Nhưng không vì điều đó mà thân thể này trở thành bị coi khinh trong con mắt của Chúa. Đức Chúa Trời có cái phương pháp của Ngài để giải quyết về vấn đề thân thể này bị hư nát ở trong ngày mà Chúa của chúng ta sẽ trở lại. Tuy nhiên ngay trong hiện tại, điều Đức Chúa Trời tìm kiếm là gì? Khi những người thờ phượng chân thật, thờ phượng Cha bằng tâm thần và chân lý, thì ấy đó là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Cái chính những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm, nó nói lên cái cuộc sống với thể xác của chúng ta. Sự thờ phượng thật không phải là dâng lên cho Chúa những cái thứ nghi lễ long trọng ở trong đền thờ, ở trong các hội đường. Nhưng sự thờ phượng thật là dâng hiến cho Chúa cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta lên cho Đức Chúa Trời. Đó là một của lễ sống động trước mặt Chúa. Và Phaolô khuyên anh chị em rằng hãy dâng thân thể của mình để làm cái của lễ sống động đó. Thưa quý vị, chúng ta có thể đến đền thờ và dâng lên cho Chúa nhiều điều. Chúng ta có thể dâng hiến cho Chúa tiền bạc. Có những người thì trong những ngày lễ mua những chậu bông rất là đẹp để dâng lên cho Chúa. Có những người thì có thể mua những cái vật dụng nào đó để trang trí trong nhà Chúa. Có những người thì đem những khả năng, những công khó của mình để đóng góp ở một cái lĩnh vực nào đó trong công việc nhà Chúa. Nhưng người nào đem chính mình dâng lên cho Chúa làm của lễ của sự thờ phượng, thì Thánh Kinh cho biết rằng đó là sự thờ phượng mà Chúa đẹp lòng. Đó là thứ của lễ mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Nếu như một người đã không muốn dâng chính bản thân của mình cho Chúa, thì cho dù người đó có thể đem mọi thứ lễ vật khác đến với Chúa, tất cả những điều đó đều không có giá trị. Tại sao? Tại vì tất cả những điều đó đều do Chúa mà có, đều do Chúa ban cho. Cho nên sẽ không có một sự bù đắp nào chúng ta có thể đem đến cho Chúa mà thay thế cho chính bản thân của chúng ta dâng mình lên cho Đức Chúa Trời. Trong một kỳ đại hội của Liên Hữu nào, tôi thấy một số các bạn trẻ bước lên ở trên bục để mà hướng dẫn cho chương trình đại hội rất là sôi nổi. Rồi sau đó đến cái thời giờ giảng luận, khi tôi cần phải đi ra ngoài thì tôi đi ra, tôi thấy những người mà vừa hướng dẫn thờ phượng đó, họ đang ngồi ở ngoài kia, họ không vào trong phòng nhóm. Rồi tôi thấy họ rút bộ bài ra, họ ngồi vừa chơi bài vừa nói vừa cười vừa giỡn. Tôi suy nghĩ rằng những người này chỉ vừa làm một cái bổn phận vừa được giao, chứ họ không có thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ không thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy những điều họ có thể bày tỏ trên sân khấu, nó chỉ là một cái bổn phận họ thực hiện. Nhưng họ đã không dâng chính mình trong sự thờ phượng cho Đức Chúa Trời. Thân thể của chúng ta chẳng những nó là một của lễ sống dâng lên cho Đức Chúa Trời, mà Phaolô nói rằng còn là một của lễ thánh cho Chúa. Có nghĩa là nó được biệt riêng ra cho Chúa. Và vì biệt riêng ra cho Chúa mà Phaolô nói rằng đừng bắt chước theo đời này, đừng có rập khuôn theo cái thế giới mà chúng ta đang sống với. Mỗi ngày chúng ta có thể đi đến trường học, những cái cách học của chúng ta có đang làm cho Chúa vui lòng không? Mỗi ngày chúng ta đi đến sở làm, nhưng mà cái tinh thần làm việc của chúng ta nó có làm cho Chúa vui lòng hay không? Chúng ta có thể đi đến những nơi vui chơi, nhưng mà cái cách vui chơi của chúng ta có làm cho Chúa vui lòng không? Chúng ta có thể vào trong những tiệm ăn, nhưng những món ăn thức uống của chúng ta có đang làm cho Chúa vui lòng không? Những điều mà chúng ta đang sống giữa cái thế giới này đó có bị đồng hóa với những người của thế gian hay không? Khi thân thể này đã được trở thành của lễ sống và thánh, thì Thiên Chúa đang ngự trị vào trong đời sống của những người con Chúa, và thân thể chúng ta đã trở thành đền thờ cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chính vì sự ngự trị của Chúa ở trong thân thể này mà cuộc đời của những người con Chúa được thay đổi. Vì vậy đời sống chúng ta thuộc về Chúa trong mỗi phút giây, thuộc về Chúa trong từng hành động của mình. Và khi chúng ta dâng chính mình cho Chúa, nghĩa là chúng ta phải kể mình là thánh cho Đức Chúa Trời, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Vì cớ chúng ta dâng chính mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời mà Phaolô viết thơ cho người Cô-rinh-tô rằng vậy, anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác cũng hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Ông nói rằng đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng của Đức Chúa Trời. Vì cái Đức Chúa Trời ngự trong thân thể của tôi và các bạn anh chị em mà Ngài đang làm một sự biến hóa đổi mới mỗi con người chúng ta, và qua mối tương giao của mỗi con người trong sự thờ phượng với Đức Chúa Trời đó, mỗi người sẽ thấy được chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình là gì. Qua đó mà chúng ta biết được ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng của Đức Chúa Trời là thế nào. Những người chung quanh có thể có những cái tác động cho cái sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Có những người nói rằng tôi thích đi đến với những nhà thờ mà họ có âm nhạc sinh động, phải có nhảy, phải có đưa tay lên thì sự thờ phượng Chúa đó nó mới thu hút, cái diễn tả đó mới gây cảm xúc cho mình. Còn nếu thờ phượng Chúa mà nó trầm lặng quá, nó không có hấp dẫn, nó không có lôi cuốn. Thưa quý vị, chúng ta phải nhớ rằng sự thờ phượng của chúng ta là tương quan giữa cá nhân đối với Đức Chúa Trời, chứ không phải là thờ phượng cho người khác thấy. Kinh Thánh nói rằng Chúa đang tìm kiếm những con người chân thật thờ phượng này. Có nghĩa là sự thờ phượng nó xuất phát từ tấm lòng của chúng ta muốn trao chính bản thân của mình trở thành một cái thứ của lễ mà Đức Chúa Trời vui lòng. Và tất cả những thân thể đã được dâng lên cho Chúa, Chúa khẳng định một điều là Thánh Linh của Ngài ngự trị ở trong đó và chọn nơi đó trở thành đền thờ cho Ngài. Và hãy dâng chính mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Đó là của lễ thờ phượng làm Chúa vui lòng. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau là vị trí thờ phượng làm cho Chúa vui lòng. Cái sự thờ phượng của một người làm cho Chúa vui lòng nhất, đó là khi người đó ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Mỗi người phải trở thành một chi thể ở trong thân thể của Chúa. Trong câu 3, Phaolô viết rằng nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em, đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ đúng theo lượng đức tin.
Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta trở thành một con người khác, nhưng hãy sống chân thành với mình và biết rằng cái niềm tin của chúng ta đặt nơi Chúa như thế nào. Chúa hướng dẫn cho chúng ta, chúng ta đi với cái niềm tin đó, mà đừng tự cho mình là một cái gì đó nó không phải sự thật về con người của chính mình. Như trong một thân thể ta có nhiều phần, nhưng tất cả các phần không có cùng một chức năng. Cũng thế, dù chúng ta đông người nhưng chỉ có một thân thể trong Chúa cứu thế, và mỗi người là phần của nhau. Mỗi người trong chúng ta có một cái lượng đức tin khác nhau, nhưng đức tin của chúng ta nó không đến từ nơi cái sinh hoạt ở trong hội thánh. Đức tin đến từ sự liên kết giữa cá nhân của mình đối với Đức Chúa Trời. Nó là một thứ kinh nghiệm trong đời sống của những người yêu Chúa. Rồi từ đó Chúa đặt mỗi người trong chúng ta ở trong một cái vị trí nào đó giữa hội thánh của Đức Chúa Trời để đời sống của chúng ta phục vụ Ngài. Đừng suy nghĩ về mình cao quá, phải bình tâm suy nghĩ theo lượng đức tin. Phải nhận ra cái con người thật của chúng ta như thế nào. Sự thờ phượng cũng không bao giờ là một sự bắt chước với tất cả những người khác. Sự thờ phượng là cái gì của lòng chúng ta dâng lên cho Chúa, và nó không phải là một sự bắt chước như tất cả những người khác đang làm. Có một tín hữu nọ đi về ở trong vùng Nam Mỹ để tham quan, và ngày Chủ nhật anh thấy có một cái nhà thờ thì anh vào trong đó để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì anh ta không hiểu được tiếng địa phương cho nên không có biết được là giảng hay nói cái gì cả, thì anh mới quyết định là mình sẽ bắt chước với cái người thanh niên trẻ đang ngồi ở trước mặt mình đó. Anh đó làm cái gì thì mình sẽ làm cái đó. Vì vậy thấy người đó hát thì anh ta cũng hát, thấy người đó vỗ tay thì anh ta cũng vỗ tay, thấy người đó cười thì anh ta cũng cười. Rồi thấy ông mục sư nói cái gì đó một hồi rồi thì thấy người trẻ trước mặt mình đứng lên thì người này cũng bắt chước đứng lên. Tự nhiên hồi thánh cười rộ rết, xăm xì. Anh thấy vậy kỳ quá, đỏ mặt ngồi xuống. Cuối giờ anh đi ra gặp vị mục sư đang đứng ở ngoài cửa bắt tay chào đón mọi người. Mục sư mới bắt tay và hỏi chuyện với anh bằng tiếng Mỹ, hỏi rằng là anh mới đến đây sao. Anh nói là vâng, tôi mới đến đây để đi du lịch. Có lẽ rằng là anh không được hiểu tiếng địa phương của chúng tôi nhiều. Nói rằng là thật sự thì tôi chẳng biết cái gì cả. Nhưng mà làm sao mục sư biết? Làm sao mọi người lại cười rộ khi mà tôi đứng lên? Ông mục sư mới nói rằng là tại vì lúc đó tôi đang giới thiệu một người chồng sắp cưới một cô gái trong hội thánh của chúng tôi vào tuần sau mà anh lại đứng lên. Thưa quý vị, có nhiều điều có thể chúng ta làm chỉ vì sự bắt chước người khác, chúng ta không hiểu tại sao mình làm. Đức Chúa Trời ở giữa hội thánh của Ngài không được vinh hiển chỉ do một con người nào đó. Có thể chúng ta giữ một nhiệm vụ, có thể chúng ta làm một công tác quan trọng, có thể chúng ta có một cái chỗ đứng nào đó cần thiết ở giữa hội thánh. Nhưng phải nhớ rằng Đức Chúa Trời chỉ được vinh hiển giữa hội thánh của Chúa, chứ Đức Chúa Trời không được vinh hiển bởi một cá nhân. Dầu rằng mỗi cá nhân của chúng ta đều phải có đời sống để tôn vinh Đức Chúa Trời, nhưng với một người thì không đủ để diễn tả về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, mà phải là cả hội chúng của Chúa. Ở trong sách Gioan đoạn 2 câu 16 câu 17, Chúa đã trách về dân sự của Chúa như thế này: hãy nhóm dân sự, biệt riêng họ ra thánh, mời các trưởng lão đến, họp các con trẻ, những con đương bú, chồng mới hãy ra khỏi giường, vợ mới hãy ra khỏi chốn động phòng, các thầy tế lễ hầu việc Đức Chúa Trời, hết thảy khá mà khóc lóc. Tại sao Chúa phải kêu gọi tất cả dân sự, cả những người lớn, cả những trẻ con, thậm chí cả những em đương bú, những người chồng mới cưới vợ cũng nên phải để thời giờ đến thờ phượng Chúa, những người vợ mới lập gia đình cũng phải đến để mà phục vụ Đức Chúa Trời, những người có chức vụ cũng phải đến trước mặt Chúa và hết thảy khá khóc lóc trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì mỗi người đều là quan trọng như nhau. Chúa nêu ra ở đây không phải chỉ có những nhân vật giá trị nào đó, người lớn thì mới có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng mà ngay con trẻ và ngay cả trẻ em chương bú thì sự thờ phượng, sự hiện diện của chúng nó đều là quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng làm sao để người ta trách rằng nào Đức Chúa Trời chúng ta ở đâu. Nếu như sự thờ phượng của chúng ta mà nó không đúng theo cái tiêu chuẩn của Chúa, thì người khác sẽ nói rằng nào Đức Chúa Trời chúng ta ở đâu. Mọi người có thể tham gia trong những cái sinh hoạt để chúng ta có được một buổi nhóm. Có những người hướng dẫn chương trình, có những người hướng dẫn ở trong sự ca ngợi thờ phượng, có những người để thông dịch, có những người để điều khiển máy móc, có những người để trang trí ở trong nhà thờ, có những người dọn dẹp vệ sinh, có những người giữ an ninh ở ngoài khuôn viên, có những người giữ trẻ ở ngoài kia, có mục sư để giảng dạy lời Chúa, và ngay cả những tín hữu đang ngồi ở trong những hàng ghế này, mỗi người đều là một người quan trọng trước mặt Chúa. Và đòi hỏi mỗi người trong chúng ta đều phải hết lòng ở trong cái trách nhiệm của mình, chúng ta mới có dâng lên vinh quang cho Đức Chúa Trời. Thử tưởng tượng rằng nếu như tôi đứng đây, tôi chỉ nói những cái chuyện cười cho các ông bạn cho em, mà không đem được điều gì của lời Đức Chúa Trời đến với các ông bạn cho em, thì sự hiện diện của tôi ở đây có ích lợi gì. Thử tưởng tượng rằng nếu như một người nào đó đến ngồi đây, nhưng mà tâm trí của mình thì nó đang ở nhà, mở cái điện thoại ra, tắt, hoặc là chơi game, thì sự thờ phượng của người đó có giá trị gì? Thử hỏi rằng một người bạn nào đó của chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, họ cảm thấy xa lạ mà thấy họ ngồi đó một mình không ai đến thăm hỏi, thì sự thờ phượng của chúng ta có giá trị gì? Tất cả mọi công việc, cho dù là công việc lớn hoặc nhỏ mà chúng ta đang dự phần, thì chúng ta đều phải đem tấm lòng của chúng ta ở trong công việc đó. Chỉ cần một người mở cái slide cho hội thánh hát mà không đúng thôi, là chúng ta đã thấy sự ca ngợi Chúa của chúng ta đã có những trục trặc rồi. Bất cứ một thiếu sót nào của mỗi người trong chúng ta đều sẽ làm cho Chúa không được tôn vinh trong sự thờ phượng. Bởi vì sự thờ phượng của hội thánh là sự thờ phượng mà Chúa phải được vinh hiển giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Người Cơ Đốc nào mà không hiểu được vị trí của mình thì người đó giống như là một cái chi thể đã bị cắt bỏ phải không? Người đó sẽ bị chết đi. Trong Giê-rê-mi đoạn 44 câu thứ 7 Chúa trách như thế này: sao các ngươi phạm tội trọng dường ấy, nên cùng mạng sống mình, để cho đàn bà, trẻ con, trẻ đang bú bị cất khỏi Giu-đa đến nỗi không còn ai. Dân Giu-đa phạm tội, nhưng Chúa không chỉ quở trách những người lớn, mà ở đây Chúa bao gồm luôn cả những trẻ con và những trẻ đương bú nữa. Mặc dù những trẻ con và trẻ đương bú đó nó không làm điều sai phạm, nó không nghịch cùng Đức Chúa Trời. Những người lớn đã làm phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời, nhưng Chúa nói rằng tội lỗi đó đã làm cho cả đàn ông, đàn bà, trẻ con và trẻ đương bú bị cất khỏi Giu-đa. Chúa vừa nói đến cả người lớn, Chúa cũng vừa nói đến những em nhỏ còn bú. Khi những người lớn tôn trọng Chúa thì con cái của mình cũng sẽ được phước. Nhưng khi những người lớn nghịch với Chúa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến dòng dõi của mình. Bởi vì mỗi người đều có một vị trí quan trọng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cái vị trí mà Chúa sắp đặt cho mỗi người trong chúng ta ở trong hội thánh của Chúa, đó là một vị trí tốt nhất để cho chúng ta thờ phượng. Tôi thường khích lệ cho những người không còn sinh hoạt với hội thánh. Quý vị có thể đến đây để ủng hộ sinh hoạt với hội thánh Chúa, điều đó tôi cảm ơn quý vị. Nhưng nếu như quý vị không sinh hoạt ở tại đây, quý vị đi đến một cái chỗ khác, hãy tìm cho mình một hội thánh để sinh hoạt rồi. Dù đó là hội thánh Mỹ, dù đó là hội thánh Trung Hoa, dù đó là hội thánh nào mà quý vị cảm thấy rằng mình được gây dựng, hãy đến đó để sinh hoạt với. Nhưng không phải sinh hoạt là chỉ có đi tới nhà thờ rồi trở về, nhưng phải kể mình là một chi thể ở trong thân thể đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải có trách nhiệm đối với cái hội thánh đó. Phần 10 của chúng ta phải dâng vào trong hội thánh đó, thì giờ của chúng ta phải đầu tư vào trong sinh hoạt của hội thánh đó. Còn nếu một người chỉ có đến nhà thờ rồi đi về, không có quan hệ với những người khác, thì đó không phải là chi thể trong thân thể của Đức Chúa Trời. Và ngay cả chúng ta ở tại đây, nếu chúng ta chỉ đến đây sinh hoạt mà với tất cả những người khác chúng ta không có thấy mình có liên quan gì, thì chúng ta không phải là chi thể trong thân thể của Chúa. Chúa đặt chúng ta ở tại đây là bởi vì ích lợi cho chính bản thân của mình, và đồng thời ích lợi luôn cho cả thân thể. Một chi thể mà được Đức Chúa Trời phú cho trong thân thể của chúng ta, thì cái chi thể đó nó làm ích lợi cho tất cả những chi thể lân cận của nó, và bản thân của nó nhận được sự giúp đỡ từ những chi thể đó. Bàn tay của chúng ta có 5 ngón. Cái ngón tay nhẫn này có là ngón yếu nhất. Nếu quý vị áp cái bàn tay của mình xuống bàn, quý vị có thể dở được ngón cái, quý vị có thể dở được ngón trỏ, quý vị có thể dở được ngón giữa, quý vị có thể dở được ngón út, nhưng mà quý vị không thể dở được ngón đeo nhẫn. Nó không tự lập, nó không độc lập. Nhưng mà nếu quý vị bị cắt cái ngón tay này, tay quý vị không nắm chặt được. Nó lạ một điều là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những ngón tay mà nó không thể thiếu được. Khi quý vị thiếu đi một ngón tay, bàn tay quý vị cầm nó sẽ không chặt được nữa. Dù đó chỉ là một ngón út, dù đó chỉ là một ngón đeo nhẫn. Vì vậy nếu đời sống của một người được Chúa sắp đặt vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời mà không thấy được vị trí của mình, bản thân của người đó sẽ không được ích lợi, và người đó cũng sẽ không đem ích lợi cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh của chúng ta nói rằng Chúa vẫn đang tìm kiếm những người lấy tâm thành và lẽ thật thờ phượng Cha. Ngài đặt những con người đó dự phần vào trong tổ chức hội thánh của Chúa, đặt họ vào trong thân thể của Chúa, và đó là điều vinh hạnh của mỗi người trong chúng ta. Hãy đem tất cả tâm trí của mình để đặt vào trong cái vị trí thờ phượng mà Chúa đang sử dụng mỗi người trong chúng ta giữa hội thánh của Ngài. Có một bài thánh ca trước đây có một cái câu hát nói rằng: làm việc chi cho Chúa, chớ nên quên phận làm tôi. Đây là một cái lời bài hát mà hồi nhỏ tôi rất là thích hát. Chúng ta được đặt ở trong một cái vị trí, nhưng mà cho dù đó là vị trí nào đi nữa thì làm việc chi cho Chúa, đừng nên quên cái địa vị của mình chỉ là một người tôi tớ thuận phục theo ý chỉ của chủ mình. Vì vậy hãy tìm cho chúng ta một vị trí thờ phượng Chúa đặt lòng ở giữa hội thánh của Ngài. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là cung cấp thờ phượng làm cho Chúa của chúng ta vui lòng. Phaolô nói rằng ta được những ân tứ khác nhau theo như ân sủng Chúa. Có người thì Chúa ban cho nói tiên tri, có người thì Chúa ban cho khả năng để phục vụ, có người thì Chúa cho ơn để dạy dỗ, có người thì Chúa cho ơn để khích lệ người khác, có người thì Chúa ban ơn để chia sẻ ban phát cho những người khác, có những người thì lãnh đạo, có những người thì có những cái điều kiện để giúp đỡ cho những người trong sự túng thiếu, vân vân. Thưa quý vị, chúng ta có những loại ân tứ khác nhau. Có những ân tứ do nơi quý vị tập thành, nhưng mà nó vẫn đến từ Chúa. Ví dụ như một người biết vẽ, quý vị dùng khả năng hội họa của mình để tham dự trong một công việc gì đó. Quý vị biết cắm hoa, quý vị dùng khả năng của mình ở trong sự trang trí. Quý vị biết dạy nhi đồng, quý vị đang dự phần ở trong một cái công việc nào đó. Hoặc những cái ơn tứ đặc biệt, ví dụ như một người có cái ơn mà cầu nguyện cho người khác thì người khác được lành bệnh. Một người có cái ơn là khuyên bảo người khác thì người khác lắng nghe. Như vậy dù nó là ơn tứ tập thành hay dù đó là những ơn tứ đặc biệt Chúa ban cho, thì tất cả những ân tứ đó đều phải được đem ra phục vụ Chúa với tâm lòng của chúng ta. Ở đây Phaolô khích lệ rằng nếu như một người nói tiên tri thì hãy nói theo lượng đức tin. Nói tiên tri có nghĩa là nói về lời của Đức Chúa Trời ra cho người khác. Và như vậy một người nói tiên tri theo lượng đức tin có nghĩa là lời đó nó phải chính xác với những gì chúng ta hiểu ở trong Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Nó không phải là một sự thêm thắt, nó không phải là một sự nghe ai đó nói, nhưng mà nó phải là tư tưởng từ trong Kinh Thánh mà Chúa đang dạy dỗ cho chúng ta để chúng ta chia sẻ với một người. Ai được ơn để phục vụ thì phải buộc mình vào trong chức vụ. Nghĩa là cái công việc chúng ta phải thấy rõ trách nhiệm của mình. tôi có thể chỉ sai sót một chút thì nó ảnh hưởng chung cho sinh hoạt của hội thánh. Vì vậy tôi cần phải hoàn tất một cách hết lòng trong công tác của tôi. Ai dạy dỗ thì phải chăm chỉ mà dạy dỗ. Chăm chỉ dạy dỗ có nghĩa là chúng ta coi trọng cái người mà chúng ta đang làm việc với. Có thể đó là những em thiếu nhi, có thể đó là những người mới vừa tin Chúa. Nhưng phải nhớ rằng khi chúng ta chuẩn bị một cái giáo án dạy cho các em nhi đồng thì không phải chúng ta chỉ làm cái công tác là truyền đạt một cái tín lý, nhưng là chúng ta truyền đạt sự sống của Đức Chúa Trời cho các em. Nó đòi hỏi chúng ta phải chăm chỉ ở trong công việc của mình và hết lòng trong công việc của mình. Ai được ơn khuyên bảo thì hãy đem người ta đến cùng với Đức Chúa Trời. Sự khuyên bảo ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ lên mặt, chúng ta chỉ đứng một cái vị trí làm thầy cho những người khác để có những cái lời chỉ trích, để có những cái lời chê bai, nhưng là đem một người đến gần với Đức Chúa Trời. Và không bao giờ dùng chỗ đứng của mình để tạo uy tín riêng cho bản thân của mình. Ai được ơn bố thí? Bố thí có nghĩa là mình bày tỏ về sự giàu có, sự rộng rãi của Đức Chúa Trời. Vì cứ chúng ta được nhận không từ Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng cho không cho những người khác. Cho nên cái ơn của sự bố thí nó bày tỏ về Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giàu có như thế nào, chứ không phải tôi là người hào phóng ra sao. Ai được ơn để lãnh đạo? Lãnh đạo là những người phải biết rõ về đường lối của Đức Chúa Trời để dẫn những người khác đi ở trong đường lối đó. Các bậc cha mẹ là những người để lãnh đạo con cái của mình. Những người có những cái vị trí chức vụ là những người phải lãnh đạo những người khác đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải biết rõ đường lối của Chúa để chúng ta dẫn dắt. Ai làm công tác giúp đỡ thì hãy lấy lòng thương xót. Nghĩa là công việc này chúng ta làm vì tình yêu của Đức Chúa Trời thôi thúc, chứ nó không phải là vì gượng ép hay là bổn phận mà mình phải làm. Khi Đức Chúa Trời ban thưởng, Ngài không dựa trên những cái lĩnh vực, những cái công tác nào đó mà tôi và các ông bà anh chị em phục vụ, nhưng Ngài dựa vào trong cung cấp phục vụ của mỗi người. Có nhiều người nói với tôi rằng ông mục sư mà mai mốt về thiên đàng chắc là của cải ở trên trời nhiều lắm. Tôi nói không, Chúa ban cho tất cả mọi người đều đầy đủ nếu như cung cấp phục vụ của chúng ta phù hợp với Đức Chúa Trời. Chúa kể cho chúng ta một cái câu chuyện ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25. Một người chủ đi giao cho ba người đầy tớ, một người 5 ta lân, một người 2 ta lân và một người 1 ta lân, tùy theo tài của họ. Chủ không có bất công đối với việc này, nhưng mà theo khả năng rồi chủ trao cho. Người nhận 5 ta lân liền đi ra làm lợi 5 ta lân khác. Người nhận được 2 ta lân cũng đi ra, không có làm liền như là người thứ nhất, nhưng mà cũng có thời giờ để đi ra làm lợi 2 ta lân khác. Còn người nhận 1 ta lân thì sao? Đem đi giấu. Chủ về, hai người đã làm lợi ta lân đến khoe với chủ. Chủ nói rằng, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Cái sự khen ngợi của Chúa cho người 5 ta lân cũng vậy, mà người 2 ta lân cũng vậy. Bởi vì cái cung cách phục vụ của người đó, họ hiểu ý chủ và họ làm theo ý chủ. Người nhận 1 ta lân, đem ta lân đó đến với chủ. Thưa chủ, ta lân của chủ tôi trả lại cho chủ. Người này không hề làm mất. Người này nghĩ rằng là mình không làm thiệt hại. Nhưng chủ nói gì? Đầy tớ gian ác, biến nhát. Tại sao? Tại vì của cải mà chủ giao cho đầy tớ là để làm lợi tăng. Nếu ngươi chỉ đem ta lân này bỏ vào trong ngân hàng thôi thì nó cũng có chút lãi ở trong đó. Một việc mà ngươi có thể làm được, nhưng mà tại sự biến nhát không muốn làm. Cái việc trong khả năng nhưng mà người đó không muốn làm, dầu rằng người đó hiểu ý chủ. Và chúng ta thấy sự sửa phạt thì rất là kinh khủng. Đem nó quăng vào trong nơi tối tăm khóc lóc nghiến răng. Thưa quý vị, chủ đang nhìn vào cái cung cách phục vụ của tôi và các ông bà anh chị em. Và nên không phải người làm chức vụ lớn thì phần thưởng lớn, không. Chúa đang nhìn vào cái cung cách của mỗi người trong chúng ta. tinh thần giảng dạy của một người giảng dạy ra sao, tinh thần phục vụ của một người phục vụ ra sao, tinh thần lắng nghe của một người nghe lời Chúa ra sao, vân vân. Chúa đang nhìn vào cung cách ban thưởng hay quả trách là tùy vào trong cung cách của mỗi người. Cái công việc phục vụ nó có thể khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung của cung cách phục vụ chúng ta là ai nấy phải hết lòng. Tôi chưa bao giờ coi thường trong việc soạn một bài giảng để chia sẻ với một lớp thanh niên vài người của chúng ta. Với một hội thánh nào đó hay là một đại hội nào đó tôi phải giảng, tôi soạn hai bài giảng đó nó giống nhau. Tôi chưa bao giờ coi thường một giờ dạy giáo lý cho một hoặc hai người nhận tốt bắp tên so với việc tôi soạn một bài học cho một đám đông 100 người. Tôi đều phải làm tất cả những việc đó một cách hết lòng. Bởi vì cái chỗ đứng của mình là làm thế nào để cái người mà mình truyền đạt đó họ hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời. Vì vậy nó không phải chỉ là một cái gì của thói quen, vì vậy nó không phải chỉ là một cái gì đại khái cũng được. Chúng ta đang có một trách nhiệm giống nhau ở trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy câu chuyện của tiên tri Eli, Chúa sai đến với bà góa Sarepta. Trong cái thời kỳ đói kém, bà này chỉ có một chút dầu, một chút bột, và bà định rằng là mình chỉ làm cái bánh cuối cùng rồi thì cho con mình ăn, mình với nó cùng chết. Nhưng Chúa sai tiên tri Eli đến tại đó, và Chúa nói tiên tri hãy nói với người đàn bà đó rằng khi làm xong cái bánh đó, thì đem cho tiên tri của Chúa trước. Nếu như bà làm cái công việc đó đó thì bột nó sẽ không thiếu ở trong bình, dầu sẽ không hề thiếu ở trong vò. Và bà đã thực tế làm công việc đó. Mỗi ngày bột đã không thiếu trong bình, dầu đã không thiếu trong vò. Tại sao? Tại bà trung tín làm cái bánh đem cho đầy tớ của Chúa trước. Chúa không có làm cho bột nó đầy lên ở trong bình, Chúa không làm cho dầu nó đầy lên trong bình. Mỗi ngày nó chỉ đủ để làm cái phần ăn của ngày hôm sau mà dư ra một chút để làm cho cái bánh cho đầy tớ của Chúa. Nhưng bà phải trung tín ở trong cái việc đó, và đầy tớ của Chúa phải trung tín ở trong cái chỗ đó. Thì Thánh Kinh nói rằng, vậy họ ăn trong nhiều ngày mà không hết. Cái ăn trong nhiều ngày đó là sự đảm bảo của Đức Chúa Trời, nhưng mỗi người phải hoàn thành cái trách nhiệm của họ. Như vậy thì một người tiên tri được Chúa sai đến với một người Chúa dùng để nuôi vị tiên tri đó, phần thưởng của hai người đó bằng nhau. Một người phục vụ Chúa không dựa vào trong cái khả năng, không dựa vào trong sáng kiến riêng của mình, nhưng Chúa sẽ đồng công với người. Đôi khi chúng ta được giới thiệu về những cái thành tích vẻ vang của một diễn giả nào đó đến. Đôi khi chúng ta được giới thiệu một ca sĩ nhạc thánh có những cái khả năng chuyên môn nào đó, hay là một nhân vật huấn luyện nào đó với những phương pháp rất là đặc biệt. Nhưng điều quan trọng không phải ở nơi con người đó, nhưng mà Chúa có cảm động lòng của người nghe hay không? Chúa đồng công với vị mục sư giảng hay không? Chúa đồng công với vị ca sĩ hát hay không? Chúa đồng công với người huấn luyện hay không? Là ở cái chỗ những lời đó nó có đi vào trong lỗ tai của người nghe hay không? Nó có dẫn những người nghe đi đến chỗ tan vỡ, ăn năn đối với Đức Chúa Trời hay không? Và Chúa được vinh hiển là tại cái chỗ đó. Chứ Chúa không có được vinh hiển bởi vì cái ông này ông nói hay, bởi vì cái cô kia cổ hát tốt. Chúa được vinh hiển là bởi cái kết quả của công việc mà Chúa gieo vào trong lòng của con người. Colossae đoạn 4, câu 3 và câu 4, Phaolô viết thơ cho người Colossae nói rằng là xin hãy cầu nguyện cho tôi. Phaolô là ai? Phaolô là một sứ giả của Đức Chúa Trời, một người được kêu gọi đặc biệt, người đã thành lập bao nhiêu hội thánh. Vậy mà nói với hội thánh Colossae rằng xin hãy cầu nguyện cho tôi để tôi đi giảng đạo. Công việc đó là công việc Chúa đã kêu ông, nhưng ông vẫn nói với hội thánh của Chúa là xin cầu nguyện cho tôi để tôi đi giảng đạo. Tại sao? Để cho tôi có thể rao truyền được sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Cái sự mầu nhiệm của Đấng Christ là cái cần phải được bày tỏ ra, mà Phaolô nói rằng bởi sự cầu nguyện của các anh em thì tôi mới có thể bày tỏ được sự mầu nhiệm đó ra. Đồng thời tôi có những lời đáng để nói. nghĩa là không phải nói gì cũng được, không phải đứng nói hưu nói vượng gì cũng được, nhưng phải là những lời mà Chúa đặt để trên môi miệng để nói về tin lành của Chúa cho những người khác. Cung cấp thờ phượng Chúa là một điều quan trọng mà mỗi đời sống của chúng ta phải có trước mặt Ngài. Có một vị thị trưởng ở thành phố Baghdad, xứ Abadu, là ông Harun El-Rashad. Một ngày nọ, ông nằm chiêm bao, thấy răng của mình rụng hết. Ông biết là cái điềm gì đây, ông mới nhờ một người thông thái giải nghĩa cái điềm chiêm bao đó cho mình. Thì cái ông thông thái đến nói rằng là theo như tôi biết, quan đã bị rụng hết răng như vậy, có nghĩa rằng là mọi người thân thuộc ở trong nhà quan sẽ chết hết trước quan. Ông Rachel đánh cho 100 roi, giận dữ mà la lên nói rằng đồ dốt nát, nếu tất cả những người thân yêu của ta mà chết hết trước rồi ta còn sống với ai? Mời một người thông thái khác đến giải nghĩa chiêm bao cho mình. Cái ông thứ hai giải nghĩa rằng ồ mừng cho quan sẽ sống lâu hơn tất cả mọi người bà con của quan, thiệt là phước. Thưa quý vị, nó có khác nhau không? Không có gì khác nhau hết, nhưng mà cái cách nói khác nhau. Một người thì nói rằng là bà con của quan sẽ chết hết, một người thì nói rằng quan thì sẽ sống lâu hơn. Nhưng mà ông thị trưởng Rachel nghe vậy thích quá, thưởng cho cái ông này 100 đồng tiền vàng. Cùng một ý nghĩa thôi, nhưng mà cái cách nói đã đem lại cái kết quả khác nhau. Cung cách thờ phượng Chúa của tôi và các ông bạn chị em là điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta làm công việc gì, chúng ta có đang hết lòng trong công việc của mình hay không? Cung cách thờ phượng của chúng ta nó không giá trị bởi vì sự đánh giá của những người khác cho điều mình làm, nhưng mà là công việc chúng ta làm dâng vinh hiển như thế nào cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Nếu như một người không lấy tâm linh và lẽ thật để thờ phượng Cha, thì tôi e rằng cung cấp thờ phượng Chúa của mình nó sẽ không làm cho Chúa của chúng ta vui lòng. Xin Chúa dùng phần Kinh Thánh này để nhắc nhở cho tôi và các ông bạn cho em thấy được làm thế nào chúng ta có thể dâng lên cho Chúa một của lễ thờ phượng mà Chúa vui lòng. Hãy dâng lên chính bản thân của mình trước, thì tất cả những của lễ khác mà chúng ta đem đến cho Chúa nó mới có ý nghĩa. Làm thế nào để chúng ta có một vị trí phục vụ Chúa hữu hiệu nhất? Hãy đứng trong hội thánh của Đức Chúa Trời, ở trong chỗ mà Chúa muốn sử dụng ông bà anh chị em. Và làm thế nào để chúng ta có một cung cách thờ phượng mà làm cho Chúa vui lòng? Hãy hết lòng trong tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được cho Chúa của chúng ta. Xin Chúa ban ơn để tôi và các bạn chị em qua phần Kinh Thánh này, chúng ta có thể thấy được nếu như mình đang có điều gì đó nó sai, đang có điều gì đó mà nó không theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, xin Chúa cho chúng ta phải thay đổi. Chúng ta sẽ không nuôi mình trong những điều mà ma quỷ nó lợi dụng và làm cho sự thờ phượng Chúa của chúng ta rồi vô ích. Chúng ta không giữ một truyền thống để ngày Chủ nhật thì tôi đi nhà thờ, nhưng chúng ta đang giữ một tương giao để ngày Chủ nhật tôi trao cuộc đời của tôi lên cho Chúa. Xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bạn chị em. Mời quý vị cùng đứng, chúng ta đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc: khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý, ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con chẳng có gì để xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời cả. Tội lỗi đã nhận chìm cuộc đời chúng con, nhưng Chúa Giê-xu đã đến giải phóng cuộc đời chúng con ra khỏi tội lỗi và ban cho chúng con địa vị được làm con của Ngài. Chớ ơi, có nhiều sự ngu muội dạ dột mà chúng con đã không sống đúng được cương vị của mình. Cảm ơn lời của Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn khuyên nhắc, chỉ dạy cho chúng con. Xin Chúa cho tai chúng con được mở ra để nghe được tiếng của Chúa dạy dỗ cho mình, để những điều chúng con nghe không bao giờ trở thành vô ích, và rồi đời sống của chúng con cứ sống ở trong những cái tội lỗi của chính mình, mà rồi chúng con sẽ bị cắt bỏ cho. Chúng con nguyện Chúa giúp cho chúng con để hết lòng, hết sức yêu kính Đức Chúa Trời, dâng chính bản thân của chúng con trở thành của lễ cho Chúa, đứng ở trong vị trí mà Chúa đã ban cho chúng con ở giữa hội thánh của Ngài, để chúng con cùng nhau góp phần và dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. cũng ban ơn để cung cấp của chúng con sẽ với tất cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn, sức lực, chúng con làm mọi việc để Chúa của chúng con được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì Chúa khuyên nhắc chúng con buổi sáng hôm nay. Xin ban ơn trên mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Khi chúng con trở về lại với cuộc sống hàng ngày của chúng con, xin Chúa giữ chúng con để chúng con không rơi vào trong những cái tình trạng mà chúng con đã bị sai phạm trước đây. Con cảm ơn Chúa. Con nhờ cả Chúa với tấm lòng biết ơn Ngài và chân thành cầu nguyện. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.